Tuấn Niệm và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 26 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4.
Miền Trung khẩn trương ứng phó với bão số 4.
Đã có 7 địa phương miễn học phí năm 2022-2023.
Anh xem xét nới lỏng thị thực để giải quyết tình trạng thiếu lao động.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký công điện số 855 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4, tên quốc tế là Noru, theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Công điện nêu rõ, để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân.
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão lũ, ban hành lệnh cấm biển, cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn, khẩn trương rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú, rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm.
Tiếp tục cập nhật về đường đi và tốc độ của bão Noru, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 19 giờ tối nay 26 tháng 9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tương đương 134 đến 149 km/h, giật cấp 16. Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có xu hướng mạnh lên. Đến 19 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, tương đương 134 đến 166 km/h, giật cấp 17.
Để chủ động ứng phó với bão Noru, các địa phương miền Trung đã khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bão, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các đơn vị có liên quan cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động từ 12 giờ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Các địa phương hoàn thành việc di rời, sơ tán dân trước 10 giờ ngày 27 tháng 9. Còn tỉnh Quảng Trị cũng đã có công điện khẩn, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 19 giờ ngày hôm qua, ngày 25 tháng 9. Công tác sơ tán dân tránh bão phải hoàn thành trước 15 giờ ngày 27 tháng 9.
Là địa phương được dự báo nhiều khả năng sẽ là địa bàn bão đi qua, thành phố Đà Nẵng cũng đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, nhà cửa, các công trình hạ tầng, công trình xây dựng. Trong đó tập trung kêu gọi tàu thuyền trú tránh an toàn, hướng dẫn và bảo đảm an toàn lồng bè nuôi trồng thủy hải sản ven bờ, cắt tỉa cây xanh, bảo đảm an toàn nhà ở, nhất là khu vực ven biển, sẵn sàng phương án sơ tán dân khi cần thiết tùy theo cấp độ bão. Tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành công điện khẩn ứng phó bão, trong đó sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết, chủ động thu hoạch mùa màng, sẵn sàng các phương án tại chỗ phòng khi sạt lở chia cắt.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến nay hệ thống tuyển sinh chung của Bộ ghi nhận 80% số thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng, ngành giáo dục mầm non đợt 1 năm 2022 đã xác nhận nhập học thành công. Các thí sinh còn lại phải tiếp tục xác nhận nhập học nếu có nguyện vọng học tại trường mình trúng tuyển. Nếu không thực hiện thủ tục này thì coi như từ chối cơ hội học tập. Hạn cuối của việc xác nhận nhập học là 17 giờ ngày 30 tháng 9.
Đến thời điểm này, học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng. Đã có 7 địa phương trên cả nước quyết định miễn học phí. Thành phố Cần Thơ sẽ miễn học phí cho 100% học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông năm học tới. Nguồn hỗ trợ được thực hiện bằng ngân sách nhà nước của thành phố. Các tỉnh thành phố khác như Đà Nẵng, Bắc Cạn, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh và Cà Mau cũng thông báo miễn học phí cho một số cấp học hoặc chưa thu học phí trong năm học tới.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 9 năm 2022, sản lượng vận chuyển hành khách của các hãng hàng không Việt Nam đạt 4,2 triệu lượt khách, giảm 14% so với tháng 8 năm 2022, nhưng tăng 19,6% so với tháng 9 năm 2021 và tăng 3% so với tháng 9 năm 2019. Tính chung 9 tháng năm 2022, sản lượng vận chuyển hành khách của các hãng bay Việt Nam đạt 37 triệu khách, trong đó quốc tế đạt 2,9 triệu khách và nội địa đạt 34 triệu khách.
Bộ Giao thông Vận tải vừa đồng ý với đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về thời điểm thu phí trở lại dự án BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền cho người dân và vận động các chủ phương tiện, lái xe chấp hành pháp luật của nhà nước khi tham gia giao thông. Về giá vé tại trạm thu phí ở quốc lộ 1, thấp nhất là 14.000 đồng, cao nhất là 118.000 đồng. Giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí tuyến tránh thấp nhất là 24.000 đồng, cao nhất là 137.000 đồng.
Sau gần 2 năm thi công xuyên đêm ngày, hầm chui Lê Văn Lương Tố Hữu Hà Nội đã hoàn thành cơ bản hạng mục hầm chính. Đến thời điểm hiện tại, công trình đã đạt 95% khối lượng công việc. Việc đưa vào sử dụng công trình hầm chui này được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực giao thông và giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường Lê Văn Lương Tố Hữu, vốn đã trở thành căn bệnh kinh niên của giao thông thủ đô những năm gần đây.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Philippines, siêu bão Noru đổ bộ vào nước này vào chiều ngày 25 tháng 9 gây mưa to và gió mạnh tại đảo chính Luzon. Dự kiến có thể gây lũ lụt và tàn phá nhiều diện tích hoa màu. Nhà chức trách đã tiến hành sơ tán hàng nghìn người khỏi các khu vực ven biển trên đảo chính Luzon, trong đó có thủ đô Manila. Các dịch vụ tàu thuyền tạm dừng hoạt động, trong khi 30 chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ Manila bị hủy.
Tân Hoa Xã dẫn một thông báo chính thức cho biết tổng cộng 2.296 đại biểu đã được bầu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Tại phiên họp toàn thể lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 diễn ra vào ngày 9 tháng 10 tới, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đề xuất tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vào ngày 16 tháng 10.
Cũng giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, nước Pháp đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa đông năm nay. Thủ tướng Pháp thông báo rằng việc cắt điện sinh hoạt hoàn toàn có thể xảy ra. Chính quyền thủ đô Paris, nơi được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, đã quyết định giảm thời gian lên đèn kể từ ngày 23 tháng 9 nhằm nỗ lực tiết kiệm điện nhằm ứng phó với tình hình. Theo đó, đèn trên tháp Eiffel sẽ được tắt đi kể từ sau 11 giờ 45 phút tối hàng ngày, trong khi các di tích lớn khác ở thủ đô sẽ không còn sáng đèn sau 10 giờ tối.
Tờ Thời báo Tài chính Financial Times đưa tin, Thủ tướng Anh chuẩn bị tiến hành đánh giá toàn diện hệ thống thị thực của nước này trong một động thái nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động trầm trọng trong các ngành công nghiệp chủ chốt của Anh. Thủ tướng Anh có thể sẽ phải đi ngược lại quan điểm chống nhập cư của một số quan chức trong nội các với việc điều chỉnh danh sách các ngành nghề đang thiếu hụt lao động, từ đó cho phép một số ngành nghề thu hút thêm người nhập cư từ nước ngoài.
Các ngân hàng tại Liban sẽ mở cửa trở lại từ ngày 26 tháng 9 sau 5 ngày buộc phải tạm dừng hoạt động vì làn sóng người gửi tiền tấn công vào các ngân hàng để đòi rút các khoản tiết kiệm bị đóng băng suốt 3 năm khủng hoảng tài chính. Trong thông báo vào ngày 25 tháng 9, Hiệp hội Ngân hàng Liban nêu rõ quyết định mở cửa trở lại được đưa ra sau khi cân nhắc các điều kiện khó khăn về an ninh và nhu cầu duy trì bảo đảm an toàn cho cả khách hàng và nhân viên ngân hàng.
Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và hàng chục người mất tích trong vụ chìm phà tại miền Bắc Bangladesh chiều ngày 25 tháng 9. Theo giới chức địa phương, lực lượng chức năng đã tìm thấy 23 thi thể, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Hiện chưa rõ chính xác số người có mặt trên phà vào thời điểm gặp nạn. Tuy nhiên, các hành khách cho biết phà chở hơn 70 người.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trong trận đấu mới nhất của UEFA Nations League 2022-2023, đội tuyển Anh nhận thua 0-1 trên sân của đội tuyển Italia. Với thất bại này, đội tuyển Anh đã phải chấp nhận xuống chơi ở League B, mùa giải UEFA Nations League 2024-2025. Tuy vậy, đó chưa phải là tất cả những bất lợi mà đội tuyển Anh phải chịu. Theo quy định của UEFA, kết quả thi đấu của các đội ở Nations League 2022-2023 sẽ được tính để xếp hạt giống tại vòng loại Euro 2024. Theo quy chế này thì đội tuyển Anh chắc chắn sẽ xếp ở nhóm hạt giống số 2 của vòng loại Euro 2024. Khi đó, thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ có nguy cơ đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu Âu ở vòng loại Euro 2024.
Vận động viên người Kenya Eliud Kipchoge một lần nữa đi vào lịch sử điền kinh thế giới khi phá kỷ lục của chính mình tại giải Berlin Marathon 2022. Kipchoge hoàn tất cự ly 42,195 km với thành tích 2:01:09, phá kỷ lục cũ do chính chân chạy này lập ra cũng tại Berlin Marathon cách đây 3 năm. Năm 2019, Kipchoge hoàn tất cự ly tiêu chuẩn của marathon với thành tích 2:01:39.
Nhiều cổ động viên F1 đã bày tỏ sự không hài lòng sau khi biết tin giải đua xe tốc độ thông báo gia hạn hợp đồng với Monaco GP đến năm 2025. Lý do là bởi chặng đua ở đất nước công quốc này diễn ra trên đường phố chật hẹp, khiến cho các tay đua rất khó vượt qua đối thủ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, tối và đêm qua, bão Noru đã đi vào khu vực Biển Đông của nước ta. Do ảnh hưởng của bão, trong ngày hôm nay, khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh từ cấp 9 cho đến cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Vùng gần tâm bão, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Trở lại với thời tiết trên đất liền trong ngày hôm nay, Trung Bộ được dự báo sẽ tạm thời giảm mưa. Với khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất của ngày hôm nay dao động từ 27 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 30 đến 33 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh Tây Nguyên vẫn dao động từ 27 đến 30 độ, ở Nam Bộ là 30 đến 33 độ. Tuy nhiên, đến chiều và tối, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn, thì mưa dông sẽ xuất hiện gia tăng nhanh trên cả hai khu vực. Còn các tỉnh miền Bắc, dự báo trong ngày hôm nay, toàn vùng hầu như không có mưa, nắng xuất hiện từ sáng cho đến chiều, khiến cho nhiệt độ trong ngày đầu tuần tăng lên phổ biến, dao động từ 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.